Đây là chương trình Kết nối yêu thương tại địa chỉ website theocau.com và chúng tôi sẽ là chiếc cầu kết nối những bến bờ yêu thương.
Thư về rồi và tôi ở một phương trời xa lại bắt đầu nhớ đăm đăm Hà Nội nhỏ bé của mình. Nhỏ bé vì những kỷ niệm chôn giấu ở trong tim, đến nỗi mà đi đâu cũng thấy phảng phất một chút hoài niệm, nhớ thương. Và rộng lớn ở trong tầm nhìn, đến nỗi mà mỗi lần đi đâu đó quanh quanh Hà Nội của trái tim mình, tôi vẫn cứ bị lạc hoài, rồi lần lần mãi mới thấy đường ra. Tôi vẫn thích Hà Nội, dù rằng không hiểu thật nhiều về nó, vẫn yêu quý, dù giờ nó đã có nhiều đổi thay, và vẫn nhung nhớ khi xa Hà Nội chẳng tới chục ngày. Vậy mà cũng hơn một năm trôi qua, để tôi chỉ còn nhìn ngắm Hà Nội qua những bức ảnh ngày đông, qua những thông tin trên mạng hàng ngày, và qua lời kể của một ai đó cũng thích Hà Nội như tôi. Và khi lật tung những folder đã cũ kỹ của mình, tôi lại tìm thấy bài viết Tạm biệt Hà Nội của Minh Hiền mà tôi tình cờ đọc được vào đâu đó. Có phiền không nếu bạn cùng tôi nghe về Hà Nội trong một ngày bình lặng như hôm nay? Tôi không bao giờ phủ nhận rằng tôi không yêu Hà Nội, trước kia và bây giờ vẫn thế. Có đôi khi cái khái niệm không yêu ấy mờ nhạt đi, nhưng bằng những cách khác nhau, tôi vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân mình rằng tôi không yêu Hà Nội. Tôi là đứa dễ thay đổi trong tình cảm, một cách nói giảm nói tránh của việc không trung thủy. Tôi dễ phải lòng một ai đó, rồi cũng nhanh chóng phai nhạt tình cảm với những người tôi yêu. Nhưng với Hà Nội, tôi chưa bao giờ muốn và đang cố gắng rất nhiều để điều đó không xảy ra, để trong bất kỳ câu chữ nào tôi viết ra, bây giờ và sau này, tôi sẽ không thay đổi nhận định của mình. Tôi không yêu Hà Nội. Không yêu Hà Nội, nhưng xin bạn đừng hiểu rằng tôi ghét Hà Nội và muốn rời xa nó. Đúng là tôi không có ý định ở lại Hà Nội sau khi tốt nghiệp ra trường, nhưng không có nghĩa là tôi chạy trốn hay ruồng rẫy nó. Hà Nội trong tôi đẹp, Hà Nội trong tôi ấm áp, Hà Nội trong tôi lung linh, Hà Nội trong tôi là nụ cười, nước mắt, là những khoảnh khắc khác nhau. Hà Nội neo đậu trong trái tim, trong tâm hồn tôi, bằng tất cả sự tự nhiên và thuần khiết của nó. Hà Nội ngày mưa, Hà Nội nắng, Hà Nội đầy gió, Hà Nội dầm dập mây đen. Như thế cũng đủ để khiến một người khi xa Hà Nội có những cảm giác nhung nhớ. Và theo một lẽ rất tự nhiên và dễ hiểu, tôi rất xa Hà Nội và tôi liên tiếp, tôi chạnh lòng, tôi trùng trình và tôi ngần ngại khi phải nói rằng tạm biệt Hà Nội. Có đôi khi người ta thường nói nếu chia tay mà còn có ngày gặp lại nhau thì đừng bao giờ nói tạm biệt. Tôi biết và hiểu điều đó, nhưng lần xa Hà Nội này, tôi vẫn để cho dòng cảm xúc của mình âm ỉ, vẫn để cho miệng mình trôi tuột ra những tiếng nhỏ bé. Tạm biệt Hà Nội là những ngày đầu tháng 7 đến thật nhanh, những đứa em, những người bạn nhỏ của tôi bước vào kỳ thi đại học với ước mơ cá chép hóa rồng. Có thể chúng tôi sẽ lại gặp nhau ở cánh cổng trường đại học luật, có thể ở một trường đại học nào khác, và cũng có thể chỉ gặp nhau trong những message, những cuộc điện thoại, những cái bút Yahoo. Cách đây 2 năm, tôi cũng đã từng lo lắng, từng thấy mình chơi với giữa bộn bề sách vở khi đặt chân đến mảnh đất Hà Nội, xa lạ, bắt đầu cho hành trình chinh phục và vượt qua của mình. Là những ngày giữa hạ vàng ươm nắng, mênh mông gió, ngồi trong Hà Nội nhìn ra ngoài trời là thấy cả một vùng thanh thang rộng lớn, đầy mơ ước, những mảng màu rực rỡ và hạnh phúc khác nhau, đủ để khiến tôi muốn chạy thật nhanh ra ngoài, đưa tay lên thật cao để chạm và ôm cho trọn bầu trời. Là những ngày Hà Nội, mùa hạ vai phẳng những cơn mưa, giống Sài Gòn đến một nửa. Tôi đi trên phố phường Hà Nội mà nghe tim mình chần chừ những nhịp yên vui. Tôi vẫn mong, tôi vẫn đợi, tôi vẫn chờ, tôi vẫn thương, tôi vẫn nhớ, và tôi vẫn yêu chàng trai tháng 12 của tôi. Đâu đó trong tấp nập xe qua, tôi tìm thấy một người giống anh ở màu áo sơ mi, giống anh ở chiếc kính cận, giống anh ở giọng Sài Gòn pha chút Bắc. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ thất vọng, cũng không nghĩ rằng mình sẽ buồn, vì đôi khi gặp anh trong những bài hát, trong những MV, trong những bài báo, đủ để biết rằng anh vẫn khỏe, vẫn bình an và vẫn miệt mài trong sự cố gắng của mình. Như thế là đủ cho Hà Nội trong tôi, đủ cho một tình yêu của một cô gái trẻ sống ở Hà Nội dành cho chàng sơ mi kính cận. Là những ngày buổi tối Hồ Tây rộng gió và ngát hương sen, tôi đứng đó tựa lưng vào thanh sắt thành hồ, hít cho căng cho đầy lồng ngực mình nào gió, nào hương sen, rồi lắng nghe tiếng xào xạc của trái tim, lắng nghe tiếng rất nhỏ của những con sóng vỗ, lắng nghe lòng mình đang rộng mở yêu thương. Là những chiều muộn lên phố cổ, nắm tay cô bạn thân đi dọc hàng mã, hàng ngang, hàng đào, nói cười và chỉ trò này nọ, rồi sẽ ngồi ở chiếc ghế đá ven hồ, ăn hai cây kem thủy tạ như những lần lên hồ khác, kem chanh bạc hà và kem vani phủ sô-cô-la. Là một hôm thật đẹp trời, lên hồ cùng cậu bạn, đi bộ ra phố Huế tìm mua trong chóng con ong, rồi ngồi bên cạnh nhau trên bậc thềm lên xuống trước cửa nhà hát lớn và hát cho nhau nghe nơi mép hồ Gươm xanh thẫm, lấp lánh ánh đèn. Cứ như thế, tôi gói ghém Hà Nội vào trong trí nhớ của mình, rồi tôi thong thả thưởng thức Hà Nội và để cái vị mặn mòi của nó ngấm dần vào máu thịt. Và tôi bắt đầu biết Hà Nội, rồi tôi bắt đầu quen, tôi nhớ và thương, nhưng tôi vẫn không yêu Hà Nội. Ngày mai, tôi sẽ xa Hà Nội, gói Hà Nội và nhét vào trong chiếc ba lô căng đầy của mình. Tôi mang Hà Nội về quê, mang Hà Nội về để dở ra cho bố, cho mẹ, cho những người tôi quen, hình dung về một Hà Nội đang chờ mình. Tôi sẽ thắt cho những mảng Hà Nội những chiếc nơ đẹp nhất, rực rỡ nhất và sáng bừng nhất. Rồi tôi sẽ viết tên thật nắn nót những người phương xa để mang đến cho họ một Hà Nội mùa hè nồng nàn. Xa Hà Nội và tạm quên nhau trong những mệt mỏi ngày thường để gặp lại nhau tinh khôi, trong trắng nơi những giấc mơ. Vẫn sẽ qua ngày rất bình yên, Hà Nội đêm vẫn lay lắt ánh đèn, và Hà Nội vẫn thế thôi, như những ngày qua, ngày nay và ngày mai phía trước. Hôm nay tôi ra Hà Nội trong một ngày đầu tháng nhiều nhớ thương, trong những lời hẹn ước dịu dàng, trong nỗi nhớ miên man. Tạm biệt Hà Nội nhé. Người ta chỉ nói tạm biệt điều gì đó khi người ta biết được giá trị thật sự của nó trong cuộc đời mình.
Những mái nhà ngần ngơ nỗi nhớ trên từng
chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Độc Nhạn và MC Chiếc Bông. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.